Nam mô A Di Đà Phật. Xin lật trang 21, vấn đề thứ 18. Phương thức cần ứng dụng để giảm thiểu sơ suất. Khi mình nói vấn đề sơ suất, tức là đâu đó có người hộ niệm đã để lại những sơ suất. Mà đã sơ suất rồi thì chúng ta nên cố gắng là tìm cái phương cách giảm thiểu nó đi. Nếu mà sơ suất càng nhiều thì đưa đến tình trạng là pháp hộ niệm sẽ dễ bị mai một. Và sau cùng thì không còn ai tin tưởng pháp hộ niệm nữa. Và đưa đến tình trạng là chúng sanh muốn giải thoát bị thiệt hại. Thân nhân bà con chúng ta sau này khó mà có ai được cơ hội giải thoát. Câu trả lời A là cần phổ biến rộng rãi tài liệu hộ niệm vãng sanh đến tất cả thành viên ban hộ niệm và đến đại chúng nếu có thể được. Đúng không như vậy?
Đúng.
Như khi mà đang nói ở đây thì xin thưa với chư vị là những cái cuộc tọa đàm này do vừa mới đưa lên trên cái group ở các nơi thì có người đã lên tiếng viết lại. Thì khi mà ta viết ra như vậy cũng là cái phương pháp để mà phổ biến cái pháp hộ niệm ra. Khó lắm chư vị ơi. Phổ biến 1.000 tập sách thì mình hy vọng trong 1.000 cái tập sách đó có một cái tập sách người ta coi. Vậy may ra mới có một người thực hiện được. Cho nên khó lắm. Muốn cứu chúng sanh thực sự có. Đây là cái phương thức mà gọi là phổ biến rộng rãi phương pháp hộ niệm. Phổ biến càng rộng ra thì có thêm người biết, có thêm người hiểu, thì bắt đầu người ta áp dụng mới có thể là nó giảm bớt sự sơ suất đi. Những người ở ngoài thường thường hình như là sơ suất hơn ở trong nước. Tại vì ở ngoài thấy sao hình như cái niềm tin về cái pháp Phật nó hơi yếu hơn trong nước. Có chỗ thì tốt mà thường thường tại vì cái cuộc sống thiên về vật chất nó hơi dồi dào. Cho nên cái việc hộ niệm vãng sanh hình như nó lơ là. Tuy nhiên ở trong nước vẫn có những người người ta làm sơ suất, thực sự có. Một là phát tâm mạnh mẽ quá, đi nhanh quá, thường hay vấp. Cũng có nhiều người nghiên cứu nhiều quá, rồi đưa đến cái chỗ pha tạp, chen tạp, mà làm cho cái pháp hộ niệm có thể nó càng ngày nó càng khó khăn. Chứ thực ra thì pháp hộ niệm đơn giản, rất là đơn giản. Ví dụ như trước cái trường hợp mà Diệu Úc Cổ Phi đưa ra những trường hợp rất là đơn giản mà cứu người. Ngày hôm qua đây thì bà cụ Phạm Thị Thanh ở bên Bình Tiệp tưởng rằng là bà cụ không có cách nào mà có cái thành tựu tốt. Nhưng mà phải nói nhờ cái ban hộ niệm của Bình Tiệp, người ta nghiên cứu kỹ lắm chứ vị ơi. Và người ta áp dụng thực sự là khá tốt. Chính vì vậy mà sau cùng rồi thì người ta cứu được bà cụ với một cái thoại tướng vô cùng tốt đẹp. Xin thưa thẳng là mình mới tán thán. Đây là nhờ cái sự phổ biến rộng rãi. Mà chính bên Âu Châu người ta phổ biến cái phương pháp hộ niệm rộng rãi lắm. Chính những người hộ niệm cha cụ cũng là người có những góp tay tích cực trong để phổ biến rộng rãi pháp hộ niệm. Nhờ phổ biến như vậy mà đại chúng người ta biết được. Cho nên người ta làm đúng, thêm cái cơ hội cho người ta vãng sanh. Câu B, lập quy trình huấn luyện. Trưởng phó ban hộ niệm cần được đào tạo tốt để thực thi chánh pháp, tránh điều sơ suất. Đúng không chư vị?
Đúng.
Như ngày chúng ta tại đây coi là cái khóa trình rất là đầy đủ. Phải nói là đầy đủ nhất. Tại chúng ta dán từ đầu chí đuôi mà. Qua cái khóa trình này là chúng ta thực sự là nó chi tiết từng chút. Từ A tới Z luôn. Và hy vọng là những cái cuộc thọ ban này nó sẽ đi khắp nơi và nó làm giống như là cái sườn cho người ta nghiên cứu. Thì đây cũng là cái phương pháp đào tạo hộ niệm. Còn mình bắt buộc các trưởng ban hộ niệm mà tới ngồi đây mà nghe thì không bao giờ có chuyện đó. Mỗi nơi, mỗi địa phương nó có một cái cách thực hiện riêng. Mà nhất là ở trong nước người ta rất cần. Chính cuốn sách này là các vị đó yêu cầu mình làm. Mình vì chúng sanh mình làm. Có người nói tại sao mình lại như thế này như thế nọ. Cho nên chúng sanh phân biệt. quá nhiều không tốt. Cho nên lập quy trình huấn luyện, chúng ta không có lập quy trình huấn luyện mà chúng ta thành tâm, cố gắng hết sức để mà phổ biến cho nhau, nói cho nhau những điểm quan trọng để mà chúng ta khi mà đi hộ niệm nên hộ niệm chánh pháp, tránh điều sơ suất. Nói một cái chữ sơ suất này, xin thưa với chư vị, nếu mà giảng ra có thể giảng từ cả năm trường không hết, nhiều quá. Tại vì chúng sanh ở đây sơ suất nhiều quá, không phải dễ đâu. Khi đi vào cái chỗ mà sự sơ suất của hộ niệm thì chư vị có thể thấy rõ hơn, sơ suất nhiều lắm. Có những người rất là nhiệt tâm làm đạo, nhưng mà chư vị nên nhớ là càng nhiệt tâm chừng nào thì càng có nhiều sơ suất. Chúng ta phải chuẩn bị, cần phải hiểu cho thấu để bỏ lòng đi. Không phải là trách các vị đó, nhưng mà thường thường là vậy. Càng nhiệt tâm chừng nào càng sơ suất chừng đó. Tại vì có nhiệt tâm mới có sơ suất, không có nhiệt tâm nằm ngủ sao sơ suất, đúng không? Mà cái sơ suất đó chúng ta bỏ đi thì tự nhiên là cái phương pháp hộ niệm sẽ rất là viên mãn. Xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm thực sự đã thể hiện cái công năng của nó, đã đưa được những người mà thực sự là phàm phu tội chứng sâu nặng mà có cái hiện tượng vãng sanh, thoát vọng sanh tử. Tuyệt vời, tuyệt vời, rất tuyệt vời. Còn nếu mà có những người khinh thường cái phương pháp hộ niệm, sự khinh thường này là một cái đại sơ suất đấy, chứ không phải là một tiểu sơ suất đâu. Là một cái đại bất cẩn đấy, chứ không phải tiểu bất cẩn đâu. Một cái ý nghĩ mà có thể tự mình đưa mình vào cổng, cho nên một đời tu hành sau cùng vướng nạn. Còn mà nếu chúng ta chú ý vấn đề hộ niệm thì gọi là đại cẩn thận đấy, một cái đại an toàn đấy, gặp được một cái đại cứu tinh đấy, để mà chúng ta nhờ cái phương pháp này mà vượt thoát tất cả những ách nạn của nghiệp trước. Ví dụ như cụ Phạm Thị Thanh vãng sanh hôm qua, vị này là một đại chướng nạn đấy, nằm trên giường bệnh từ năm này qua năm nọ mà đến đôi chân nó hoại, nó gọi là hoại tử, nó sưng lên giống như cụ ca muội của mình năm trước vậy. Mà cụ đau quá chừng chịu không nổi, mà gia đình không biết tại sao đâu, tại vì ngồi hoài thôi, chân cứ để thòng cái đó không đưa lên được, thành ra đau quá chịu không nổi, quằn quại trên giường. Chư vị thấy không, mình bây giờ mình ngồi đây mình đã giúp cho, khi mình đau lên rồi mình chưa chắc mình rên ít hơn mà cụ nha. Cẩn thận chư vị, đúng là pháp hộ niệm là một đại cứu tinh, nhờ hộ niệm mà cụ mới được cái hiện tượng ra đi tốt như vậy. Câu C, nếu hộ niệm theo ý riêng, pháp hộ niệm dễ bị biên chất, không còn chánh pháp nữa và sớm ngày mai một, đúng không chư vị? Thường thường có nhiều người sau khi biết hộ niệm vài ba lần rồi là tự chế ra, tự biến đổi, tự thêm bớt. Có mấy năm trước dòng về Việt Nam, có những người ta đưa cái chương trình hộ niệm tự soạn ra. Mà cái nguyên tắc nó có một chút xíu vậy nè, mà người ta làm vậy như thế này, tôi nhìn vô thấy đủ hết nguyên tắc trong đó. Tôi nói đây là những người tự chế biến ra. Tôi nói thẳng thắn với các vị đó, là nếu mà chư vị thêm vào, nếu có điều gì sơ suất gây trở ngại cho vấn đề hộ niệm mà sai pháp nữa, chư vị chịu lấy vấn đề nhân quả. Và sau này do những cái tài liệu mà thêm bước này làm cho chúng sanh không còn tin tưởng vào pháp hộ niệm nữa, làm cho pháp hộ niệm sớm nở tối tàn. Đây là cái tội của chư vị đã ngăn cản mất con đường thoát nạn của chúng sanh. Từ chư vị đã làm ra công chuyện đó. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy thì mới nhớ là phải cố gắng y giáo phụng hành, đừng nên thêm bớt. Mình thấy cái điều này lợi, thêm vào, thì người khác thấy điều kia lợi cũng thêm vào. Hễ có điều hay thì có điều dở, thấy cái một cái điều gì của chư tổ nó dở quá mình bỏ ra, bỏ ra thêm vào, bỏ ra thêm vào, sau cùng trở nên mạt pháp. Ngay đạo Phật chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta đang ở trong cái giai đoạn gọi là mạt pháp. Tại sao mạt pháp? Tại vì những người hành đạo thấy điều này hay đưa vào, thấy điều kia tốt đưa vào, tự động đưa vào trong pháp Phật. Đưa riết rồi sau cùng pháp Phật chánh pháp đúng kinh đúng nghĩa chỉ còn có một phần hai phần, mà sự đưa vào đó tới 8-9 phần. Tại vì thấy hay mới đưa vào chứ. Nhưng mà cái hay đó là cái hay do tà tri tà kiến. Thường thường là những cái kiến thức của thế gian nó làm cho mình mê đi. Không biết con đường nào gọi là chánh, đường nào là tà. Tưởng là hay nhưng mà bị dở. Dở đến nỗi mà chúng ta không còn có cơ hội vãng sanh. Hôm nay chúng ta gặp được cái phương pháp hộ niệm này đã thực sự cứu người vãng sanh. Chúng ta phải vui mừng, thực sự vui mừng. Trong thời mạt pháp này chúng ta gặp được một đài chánh pháp cứu người vãng sanh. Mong chư vị hiểu được như vậy, ráng cố gắng chúng ta đi cho đúng, đừng nên sơ suất. Một sự sơ suất ngày hôm nay tạo ra một cái cơ cầu đau khổ cho chúng sanh. Ví dụ như mình thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi qua Đông Độ thuyết kinh giảng đạo, Ngài Lương Vợ Đế chỉ có hỏi một câu mà Ngài nói thẳng thắn giống như là tát nước trong mặt. Ngài Lương Vợ Đế bỏ tiền trong kho lõm ra xây chùa, cúng dường chư tăng, làm tứ sự, tiền bạc đổ ra như nước. Không có ai mà hộ pháp mạnh như Ngài Lương Vợ Đế. Nhưng mà khi diện kiến với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nói là tẩm làm việc hộ pháp cho Phật Pháp như vậy, công đức của tẩm lớn tới cỡ nào? Ngài Đạt Ma trả lời đúng nhờ một cái gáo nước mà tạt trong mặt một vị hoàng đế. Nhớ là một vị hoàng đế lúc đó là ra lên một cái là bay đầu đó nhé. Không còn gì phải ra mà luật sư được đồ kiện tụng đâu nhé. Ngài nói không có một công đức nào. Có nhiều người nói tại sao một vị tổ mà không biết uyển chuyển, chỉ cần nói ngài tốt như vậy thì ngài được một vị đại hoàng đế yểm trợ hộ pháp, thì cái giáo pháp của ngài sẽ mau chóng loan truyền khắp đất nước. Mà chỉ cần ngài nói một câu để bị vị hoàng đế đó mời ra khỏi hoàng cung luôn, rồi lúi thủi đi vào trong một cái miếu hoàng mà ngồi đó 9 năm khổ sở như vậy. Thì xin thưa với chư vị, vì Tổ Bồ Đề Đạt Ma muốn giữ chánh pháp không được lai tập, ngài không thể vì một cái lợi trước mắt mà làm cho chúng sanh sau này bị mê mờ. Nếu tổ nói rằng là công đức của Bệ Hạ lớn lắm thì Ngài Đạt Ma đã nói sai pháp. Mà nói nếu mà nói là phước báu của Bệ Hạ lớn lắm, ngài tu phước lớn lắm, thì thực sự là đúng danh pháp. Cho nên mình phải thấy rõ rằng phước đức và công đức khác nhau. Chúng ta không thể nào uyển chuyển mà thêm mà bớt vào chánh pháp được. Chư tổ thà rằng là chịu khổ, chịu đói, chịu khát, vào trong một cái miếu hoang âm thầm lặng lẽ ngồi diễn bích 9 năm để chờ một người tới trường pháp. Chứ ngài không thể nào nói một lời sai chánh pháp được. Đây là vấn đề nhắc nhở cho chư vị tại sao chúng ta cần phải nghiêm chỉnh y giáp phụng hành, đừng thêm đừng bớt. Nếu có sự nào uyển chuyển, xin chư vị phải nói rõ là uyển chuyển. Nhất là thời này video, cassette, hệ thống truyền thanh khoa học rộng rãi lắm. Những cái nào mà mình uyển chuyển để mà giải quyết cái cụ thể cái vấn đề thì mình nói đây là sự uyển chuyển. Chư vị không thể nào nói đây là pháp của chư tổ để lại được. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới nhất định cương quyết là hãy tổ dậy sao. Trong kinh Phật nói sao, chúng ta làm như vậy. Còn cái gì thêm, chúng ta nói đây là uyển chuyển, để cho người sau, người ta không có nương vào đó mà tiếp tục làm chuyện sai lầm. Mong chư vị mỗi ngày chúng ta cố gắng cùng nhau, giúp nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng